Thầy, ngày qua thầy có giảng về dũng chí và ngày hôm nay thầy đã giảng về sự trật tự, nhưng mà thầy ngừng ngay đó. Thầy mời bạn đạo lên đặt câu hỏi mà thầy không có giảng rõ một cách thực tế là phải hành như thế nào để lập lại trật tự.
Thì bây giờ lên trao đổi là lập lại trật tự này nè. Thực hành ngay tức khắc. Kiểm chứng hiệu năng của hành giả và kiểm chứng hiệu năng của người truyền pháp.
Kính thưa thầy, khi mà muốn lập lại trật tự cũng như trong căn nhà mình phải thấy cái sự mất trật tự như chỗ nào rồi lúc đó mình mới dọn dẹp căn nhà. Mà trong cái bản thể của chúng con đó thì làm sao thấy được cái sự trật tự đó? Có phải là mình phải tưởng tượng ra cái và nhiều khi mình nghi ngờ cái sự mất trật tự đó ở đâu? Nhưng mà con muốn biết là cái vai trò của cái sự tưởng tượng nó nằm ở chỗ nào, mình phải tưởng tượng cái ngũ tạng của mình. Hay là mình phải tưởng tượng lục căn lục trần của mình để mình sửa nó, vì cái lúc đầu thì cái đó nó không có thực tế lắm, không có biết nó nằm ngay chỗ nào.
Cái mất trật tự, mình nhìn cái xác con người thấy mất trật tự. Khi mà đặt câu hỏi, tâm nó bồng bột. Còn nếu mà người trật tự lúc nào cũng bình thản, nhẹ nhàng. Tôi hỏi ông, anh này, hiểu chưa? Còn cái kia nó rộn ràng, nó cục cửa từ ở ngoài, cái tâm đó là nó đã mất trật tự. Nó phải nói một hồi với tôi nó mới có trật tự. Nói một hồi nữa nó sẽ nhẹ nhàng và nó sẽ hỏi từ từ, không có nôn nóng. Nhà của mình, gia đình của mình không có nôn nóng.
Thưa thầy, khi mà muốn lập lại trật tự bên trong mình á, cái vai trò của cái sự tưởng tượng như thế nào?
Không đặt vấn đề tưởng tượng. Nếu trật tự mà tưởng tượng là mất trật tự. Trật tự là sự hồn nhiên thanh tịnh trật tự. Tôi nói nữa anh chặt nó có trật tự.
Thầy nói nãy giờ về cái sự thanh nhẹ đó thì cái đó là kết quả của cái sự trật tự, nhưng mà trước khi mà muốn lập lại trật tự thì mình phải thấy rõ cái sự mất trật tự như thế nào. Như vậy thầy nghĩ theo thầy cái sự bên trong của mình là như thế nào?
Mình phải dồn lại mình mới thấy mất trật tự. Còn mình không chịu dồn lại mình thì mình nói trật tự ở chỗ nào? Dồn lại mình thì mình mới thấy mất trật tự. Và khi mình thấy mình mất trật tự, mình đứng yên lại, thanh tịnh. Thì tự nhiên nó thể hiện trật tự. Cái vốn là thanh tịnh. Mà bỏ vốn, hướng về động, thì mất thanh tịnh. Muốn lập lại trật tự, mình nghe một cái gì, mình để êm. Mình bỏ vô trong cái ly nước. Để coi nó lắm tới đâu. Biển cho lặng Minh Châu mới phát lòng cho riêng gọi là thật. Đó là cái.
Thưa thầy, như con hiểu là nếu mà muốn trở về trật tự thì mình phải trở về sự thanh tịnh của mình, thì đương nhiên cái trật tự nó sẽ được lặp lại.
Lặp lại, bởi vì mình bỏ hết cái sự mê chấp của mình. Tôi thích cãi, không, bỏ đi. Tôi thích la, tôi bỏ đi. Tôi thích giận, tôi bỏ đi. Tôi thích hờn, tôi bỏ đi. Nó trở về trật tự chứ gì đâu. Bước vô trong căn nhà mà để chướng ngại vật nhiều quá thì cái nhà nó đâu có yên. Nhìn con người thì biết chướng ngại vật có bao nhiêu, sắp lộn xộn thì làm sao thanh tịnh. Nè, bây giờ mình dẹp chướng ngại vật cho nên mình phải mượn cái pháp để dẹp chướng ngại vật. Nè, bây giờ mình dẹp chướng ngại vật cho nên mình phải mượn cái pháp để dẹp chướng ngại. Cái đó phải lập lại trật tự không? Bởi vì nó đi chung trong một đường quý nhất và khai thông. Nhân đốc quý nhất là khai thông. Mà nếu nó còn lộn xộn này kia kia nọ, diễn tả trong óc, mình phải lấy cái đó, mình quét nó một ít vòng là nó phải trở về trật tự êm ả. Khi mình thấy mình trở về không rồi thấy cái gì cũng không mà đâu có gì mà phải lo âu. Lo âu là mất trật tự. Odin đang nắm cái kỹ thuật giải tỏa trở về với trật tự. Nhưng mà Odin hồi nãy muốn lên lấy nhiều thanh điển hơn, thành là đặt u ơ cho nó đang nắm cái chìa khóa mà.
Thầy thầy có nói về cái trở về thanh tịnh khai thông đốc
tốt, nhưng mà thầy có nói về cái bên trong mình có vạn linh và làm sao mình
thì đó, mình có trật tự thì vạn linh phải thể hiện trước mắt mình. Mình chưa lập lại trật tự điều hòa trong các cơ cấu rút mắt của tiểu thiên địa thì nó chưa ra được. Cũng có bao nhiêu đó là mở ra. Bởi vì xe đạp răng với răng, kề răng đạp nó cũng đi tới, mà xe hơi răng với răng nó cũng chạy tới, quả tiễn lửa cọ lửa nó cũng bay lên trời. Thì mình cứ làm thép nó mở hết. Mở hết là nó phải trình diện. Vì cái tiểu thiên địa của mình nó tương đồng với vũ trụ, nó không phải là một nhóm, một chỗ. Cũng như muốn phá cái rừng này phải nhiều ngày mới phá được. Thì cũng bao nhiêu kỹ thuật đó, ông đâu có đem cái cưa với cái cuốc mà ông phá hết cái rừng. Có bao nhiêu đó thôi. Bản thể không có nhỏ đâu. Lớn lắm, nhiều chuyện lắm. Cho năm nào Odin cũng có nhiều câu hỏi lắm. Odin mới nhìn nhận là trong cái tiểu thiên địa này nhiều chuyện lắm à. Odin làm chủ, Odin phải lo hết. Lúc đó toàn dân sẽ được hưởng. Ở trong mình của Odin nhiều dân lắm. Sao rõ kiến nghe nó thử mặt sao? Tôi cũng đã ăn krem nữa. Một krem không trời. Mặt cũng tươi à, krem không trời ăn vô mặt tươi.
Nhiều cái là dữ hơn nữa, nên chửi ông Tám rồi này kia kia nọ. Cho ăn krem thứ ngon à.
Có phải à, khi mình con nghĩ đó, con đáng lẽ con phải thực tế quá cái thiền em con đưa được cái mềm ra. Bây giờ con
đặt mình vào trong cái ảo mộng, không phải mê. Ảo mộng.
Thì có cái tòa án nó xử mình đó này.
Không, chưa đâu, chưa ra tòa đâu. Bây giờ biết sửa là còn chưa ra tòa. Còn nếu mà không biết sửa thì
tại
tòa sẽ đòi.
Trong này đó, nó có cái tòa án đó.
Bây giờ sửa thì hết tâm. Rồi thì sửa rồi. Sửa nó mới thích hợp với tòa án lương tâm. Và xây dựng lương tâm để tiến về đạo đức. Thấy không?
Mà những sự quát qua cái đó là tại do như con chứ đâu phải.
Thì do con thôi. Do con thôi. Chứ đâu có ai buộc con đâu. Tại mình thích. Ha. Mình biết là cái gì mà nhiều á là ông trời lấy lại hết. Thấy không? Mình không biết, mình tưởng lấy tôi nhiều được là tôi hưởng, đâu có lấy được. Thấy không? Tu nhiều quá cũng không được. Cái gì nó có mực, có thước. Có vợ, có chồng, có gia đình, có hạnh phúc, có hiếu hạnh, có này kia kia nọ. Các phương diện đều điều hòa, nó mới tiến tới một cái tâm Bồ Tát. Có hiểu không?
Thế này như vậy thì giờ con
cứ
như là bắt đầu
cái
lại như hồi con
mới bắt đầu. Thì đó, biết thì cứ việc làm đi, đừng có đi nữa hết giờ rồi. Thấy không? Một kiếp người có mấy chục năm á, mà làm trật nữa thì khổ không? Nhìn thấy bà cụ nằm trên giường nó biết rồi đó. Thì mình một ngày nào cũng phải vậy đó. Thì bây giờ mình lo mình tu trước. Thấy không? Cái thứ nhất là cho cơ thể được bình an. Cái thứ nhì, trật tự sẽ trở lại. Cái thứ ba, tận hưởng hạnh phúc của ba cõi là cái điều quý nhất ở trong cuộc đời của con người. Đã biết thế gian, biết thiên đàng, biết địa ngục.
Cái đó con bây giờ mấy cái đó mình dù cho có biết mình cũng thấy như không biết.
Thì bây giờ sao? Bây giờ chỉ có thực hành thôi. Chỉ có thực hành thôi. Cứ tưởng lầm là mình đang lội trong biển yêu, mà chỉ nói lội biển yêu mà không có biết cái kỹ thuật lội là cũng phải chìm. Bây giờ con đã nắm cái kỹ thuật tu rồi, con cứ giữ đó, con cứ làm tới là con đã nắm cái kỹ thuật rồi. Mà vẫn lội trong biển yêu bằng kỹ thuật, chứ không phải lội trong biển yêu bằng lý luận. Còn nhớ, Cho nên các con bị lầm trong lý luận nhiều lắm, nội trong biển yêu của lý luận mà không có qua khỏi tơ bến giác đâu, không tơ sông biển ngạn đâu, giác hoài.
Thưa thầy, tất cả những gì mà trao đổi với nhau, thân từ bạo đưa con ngày kia thôi, bây giờ con cũng có giáo như này.
Cái đó không có sao, con chỉ thực hành con đi tới. Chuyện gì hay dở là chuyện của người ta, người ta thành đạo là người ta, mình quý trọng người ta thôi. Còn cái của mình chưa thành. Hỏi chứ cái của mẹ bây giờ ở đâu? Vậy thôi à, tìm cái đó lại đi, đừng có bỏ mất nó.
Thầy, hồi tháng trước đây đó, con gặp thầy lần đầu tiên đi với chị Bình ở các tịch thiền giới. Thì con có nghe giảng thì cũng thích lắm, con về con học sách. Thì con bắt chước con thiền liền. Thì khi con thiền thì đến thứ nhất á, con niệm học khoảng 100 lần á, thầy con hay ra tắt. Thì đêm đó con khỏe lắm, con ngủ. Thì đêm thứ hai con niệm thì khoảng 20 lần, thì con mệt con nằm xuống con ngủ. Thì đêm đó thì con thấy con đi với chị Đình với chị Oanh con, mà người ta cạo đầu xong mặt có già, mà mình con thì không mặc gì hết á, cái mặt bình thường mà. Xong con mới nói là con muốn gặp thầy Tám để con hỏi. Thì đưa tới một bà, thì nói là bà nói là cô hai đó để giải đáp cho con. Thì con nói xong mỗi lần con định tâm để mà con tu đó, thì sau đầu con giúp hết. Thì bà cô hai mới đưa cho con một chiếc xe đạp màu đen, biểu con là đạp vòng vòng á. Khi mà con hết chiếc đầu đó thì không cho gặp thầy Tám nữa, mà không còn chiếc đầu thì mới gặp thầy để hỏi. Thì sao con còn chiếc đầu? Thì bà cô mới đưa tới gặp thầy Tám. Từ khi thầy Tám mặc cái áo giống như thầy tu mà màu sáng, thì ông thầy Tám ngồi giảng với con, nói con chiếc đầu. Cái thầy Tám nghe con ba giờ hết chiếc đầu hết, là tại vì có một người họ coi như người đàn ông nó là theo. Thì khi mà người ta luôn đọc phái cho con nhức đầu, thì trong lúc đó cái tự nhiên ở thân thầy á nhảy ra một người con đàn căng khoảng như này, mà từng đầy người hết mà màu già. Và khi họ nhảy lên thì con nhức đầu, xong con không biết làm sao hết, sao con thấy thầy đâu hết. Thì một chặt thì thấy thầy đi với một bà cô đó, đi vào cô hai gì đó. Thì cô chạy theo nói là sao mỗi lần thầy giảng bài cho người ta là đưa tới một cái kết quả là phải làm như thế nào mà con thầy không giải quyết ra sao hết. Thì thầy kêu là tại vì cái người kia là theo đường tà, cho nên khi mà con định tâm để mà tu á thì người ta không chấp nhận, thì họ làm cho con phát hiện cái này nọ. Thì con cũng yên, con hỏi chị Bình, nhưng mà chị Bình thì cũng giải đáp cho con một phần. Xong rồi con cũng yên lặng khoảng 2 đêm. Thì trong khoảng 2 giờ khuya thì con giật mình dậy á, thì con thấy có một người đàn ông mà họ đang tắm, họ cầm cái khăn tắm của ông xã con không lâu, nhưng mà cái mặt thì quay đi chỗ khác. Thì con lại nói ủa sao xã con lại dậy khuya quá, con tính là kêu ủa sao dậy mà không bật đèn. Thì khi con vừa quay sơ tới thì cái bóng nó biến mất, mà quay lên thì ông xã con nằm phía trong với lại thằng con trai. Thì khi đó con đi ra để cho thầy đá, thì thầy có gửi cho con một cái thơ nói là đừng có quan tâm đến vấn đề đó nữa. Thì con sợ lắm, con mới xin đổi cái nhà đó tới một cái nhà khác. Thì bây giờ con không thấy nữa, nhưng mà cách đây khoảng một tuần hai tuần thì con thấy cái chỗ nào đó con không biết mà người ta có xây cất nhà lên, có mướn những coi như là mời thầy này nọ về cúng á. Thì con tới có con thấy con dở lắm, thì người ta điểm con là hãy yên đi, tại vì hồi giờ con không có tu, đợi cho người ta cất nhà hay là coi như là mời thầy, đến lúc người ta thành công rồi thì con lại tới. Thì con nghĩ yên con xong cái giấc mơ đó khoảng 2 ngày sau á, thì con lại thấy thầy Tám ngồi lãnh đạo, mà bữa nay là thầy mặc đồ áo vest áo đồ thì cũng y trong giấc mơ á, mà con lại không thấy người xung quanh, chỉ thấy một mình thầy thôi. Ở trong giấc mơ thì con giá thì Tám lãnh đạo, vậy là con không thấy nữa. Thì con muốn hỏi là những cái người trước kia họ đã đi rồi, hay là nếu mà con thấy như vậy nữa là thật là thầy Tám giấc mơ, hay là
cái đó cái ảo giác của con mà thôi. Bởi vì khi con nghe đạo, con thích, con muốn tu về đó. Nhưng mà con không tu đúng cái thật. Người ta chỉ làm sao bạn đạo sơ hồn như thế này, con phải làm cái đó thôi. Con đừng ngồi như vậy, bắt bù làm. Con chính con tạo động cho con thành nên nó biến ra ảo giác đó. Con hiểu không? Nên thầy biết thơ thì bỏ cái đó đi. Đi về khoa học rõ ràng. Rồi, mình làm đúng vậy thôi. Làm cho nó phương bình, làm mà nó hết bao rồi. Lúc đó thì con mới được lý. Mà ta chỉ là sơ hồn. Sao mà con làm đúng vậy? Rồi con có được cái niệm 100 lần, rồi niệm 20 lần, rồi niệm chút. Cái đó là con chế pháp rồi. Phải không? Cho nên nhiều người nó cứ coi là nó làm không đúng. Cho nên khi con mua một món đồ ăn gì mà trong sách người ta chỉ dẫn như vậy mà con làm ngược lại, thế là món ăn đó nó không. Nó biến thành cái chuyện khác rồi. Còn thấy không? Cái ảo giác nó thay đổi. Cho nên nó nguy hiểm. Cho nên con phải làm đúng ban đầu. Thầy, cho nên thầy sợ là người ta tu sai và sửa pháp. Cho nên thầy đã dứt thân làm sơ hồn yêu mình cho mọi người học. Như bảo đảm. Trong 6 tháng, thích tu mới ngồi thiền. Còn những cái kia là chỉ nghe băng. Để cho nó giải bớt những cái sự mê chấp trong nội tâm. Và tự nó, khi mà nó hành trật tự rồi, nó sẽ trở về với thật. Con thấy không? Qua đây con được duyên được gặp đây lần này nữa. Và mở được pháp thì biết con thấy rõ nãy giờ. Về không? Và con phải lọc lại trật tự. Chứ không có tu ảo được. Mê chắc còn nhiều quá là tu ảo không được. Cái ảo giác nó biến ra cái ông này ông nọ bất cứ lúc nào. Con hiểu không? Rồi con tưởng đó là thật, thật như chim bao thôi. Nó bận gì với tiểu não của con. Cái sao này. Hả?
Tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, vô vi trực giác để thấy, còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Không ở trong đó, chứ không phải thay đổi mình. À, rồi phải cái chữ N này cũng không có đúng nữa. Để trước lại một lần nữa, khi tôi nói rồi, không có những cái chữ đó. Và nó còn ảo ảnh. Chưa chắc. Không
kính thưa thầy, trong lúc thiền, trong lúc mà con không, nếu mà con không có để tư tưởng trống vắng, thì con tưởng tượng thầy trước mặt con. Như vậy thì là nó có những cái hậu quả có tính cách không tốt hay không?
Khi mà con không nghĩ gì thấy. Chắc thấy thầy trước mặt là thầy có đó, đây thầy nói chuyện coi gì con nhiều lắm. Chứ không phải nhìn được. Nhưng mà không nên vội tin và làm muốn có là mình tạo không được, để tự nhiên, không nên muốn có, tự nhiên nó tới thoáng một cái là đủ rồi.
Thầy thưa ý anh mà có nói là như khi mà anh đang ngồi thiền mà anh bị tạp niệm đó, thì để giúp bị tạp niệm không có cứ suy nghĩ hoài không có để chống được, thì anh có tìm cách là anh đưa cái hình ảnh của thầy ra trước mắt để anh như là chăm chú vào đó. Thì anh làm như vậy, anh xin thầy giải đáp giùm anh là có nên tiếp tục
để tự nhiên thấy hình ảnh này thì mới là đúng. Tự nhiên không cần nghĩ tới, trong lúc giây phút không cần nghĩ tới, thấy là mới đúng. Đừng có tạo cái cảnh đó là thân tập quán là nghiệp đó, không có tốt.
Thầy che đó. Khi mà cái người mở bộ đầu ở đằng sau, thầy nói là thường hay gặp ma. Là thầy dặn là phải có kề răng co lưỡi và niệm Phật. Rồi nếu mà
là nhưng mà phải hướng thượng, phải nhớ là đi tới nha, không có đi thuộc lùi nữa. Đi thuộc lùi là bị lợi dụng. Bởi vì con ma khi nó vô á, nó ở ngay phía sau này. Nó làm ế đây rồi cái mạng lực nó kéo xuống cho nó hiện hình, nghe nó nói. Nó hiện hình, nó nói cho mình mê chịu rồi cái nó dẫn đi. Cho nhiều người còn nhắm mắt thì thấy ô cô tiên dẫn tôi đi rồi bắt cái hồn mình đi bỏ ra ngoài. Rồi đó nhiều người đi gạt cái mười mấy năm đi chơi hoài, đi chơi vui với cô tiên nhưng mà con quỷ mình cho nó là tiên, mình con quỷ bắt con ma bắt, chứ còn tiên Phật ai đi bắt con người, thấy hả? Còn ma con quỷ mới bắt mình. Cho nên những người đó là kiếp trước có tu, nhưng mà tu giữa chừng không đúng được rồi bỏ đạo. Bây giờ bước đây bước xuống đây cũng như là bỏ cửa trống, bên ngoài nó nhập rồi, nó nhập vô nó mượn xác nó tu, cho bên ngoài nó mượn được xác rồi nó mừng á, khó đi. Nhiều khi thầy pháp đánh nó cũng đi, cho nên chỉ bản thân người đó ý thức được đuổi con ma đi, không chơi với con nữa, tôi không chơi với ma quỷ nữa, tôi là con người, tôi phải xuất phát ra khỏi cơ thể của tôi và tôi đi học đạo ở bên trên, thì đi đuổi nó đi.
Dạ, thầy nói thì niệm Phật với cô đang kề rưỡi thì nó không có làm gì được hết, nhưng mà tại sao ở bên Mỹ thành phố ảnh cũng làm như vậy mà nó vẫn ra vô như là như đi chợ.
Nó ra vô là tại vì ảnh xuất nó. Chỉ ý anh muốn làm một ông gì đó, khi mà anh niệm Phật anh phải có hiểu là cái đường lối của tôi là tôi khai thác cái trượt của tôi ra để tôi trở về thành. Còn đằng kia nó không, nó tôi tu được để tôi làm Phật mà nó chưa làm tiếng mà nó muốn làm Phật. Cũng như vô đi làm, nó mới tôi đi làm nó chưa nó biết kỹ thuật muốn lên làm chủ thì tự nhiên nó bị nhập à, thấy không? Phải đi từ từ, step by step là mà từ một bước tới một bước. Đã nói làm sao mình làm vậy, có nhiều chứng làm ngang rồi bị nhập. Nhập rồi bây giờ làm sao? Nhập rồi sinh ra ông này ông nọ rồi làm sao? Tôi kêu đi giảng đạo đi. Bởi vì tại sao nhập mà không cứu được kêu đi giảng đạo? Vì xung quanh người vô vi là đã ý thức được không có mê tín. Đi trong khoa học mình đi, mà ông này không giảng thì xung quanh đó nó chiếu, nó nhìn. Ông giảng bằng bài thép một cặp là ông phải khạc nổ ra. Xuất ra đi, chịu không nổi, trình độ không bằng những người vô vi. Thì người vô vi chiếu con gì đó, đốt lên là tàn. Cho nên cái phương pháp đó là hay. Ông nào sinh nhân cha này kia hẳn xung quanh các bạn cứ ngồi để tới khi cha nói sao rắn được cái đâm đầu vô cứ ăn hẳn cứ tấn công. Tấn công khác rồi chịu không nổi là tự giác. Chứ con người thực chất của con người là một tâm linh, một linh căn của vũ trụ này. Thì có đủ cơ cấu trật tự để đến và đi. Tại sao mình phải nhờ những ngoại cảnh? Chúng ta sinh ra nghe sự sáng suốt của họ tới đâu, coi là thấy mình bắt gặp cái nào mình có thể học và thực hành được sáng suốt không, còn không thì mình bỏ, mình có pháp mình cho họ lấy gì làm trật tự khóa giải cái quả tâm rồi pháp luân thường chuyển là gì, đem nguyên khí của vũ trụ khai thông được khí của bộ tạng. Mình làm việc hàng ngày là đều là đốt tháo mở gỡ nghiệp tâm, rồi mình mới thấy cái đạo pháp là cái gì. Còn nhiều người chưa mở đạo pháp mới có lé một chút thôi, ôi đọc cái ông Phật này rồi cái bà Phật kia là ông tiên nọ, rồi thấy chung cha người ta sao hay quá, rồi mừng tưởng cái đó, nuôi dưỡng cái đó, rồi cái tâm hướng về cái đó, tự nhiên nó nhập ông Phật không đến mà con ma nó đến. Nó đến ban đầu nó đến bằng cách gì? Pha quá gia cao làm cho mình lộn xộn, làm cho mình nóng tính, làm cho mình bất bình vợ con, bạn bè làm cho mình trở nên phản cặp, phản thầy, phản bạn. Rồi đi tới chỗ điên cuồng, nó mới làm chủ được. Cho nên nguy hiểm của con ma là nó giai đoạn, từ giai đoạn 1 phải do cái tánh mình nổi rồi. Cái đó là con ma tâm, coi chừng phải sửa lại trật tự. Con người hiền lương trật tự thì không có được hoa nào. Mà không hiền lương mất trật tự là bị xâm họ nào cũng hay. Dù cho bà tỷ xung quanh cũng xâm luôn, thì nó xâm chiếm luôn. Thế lực không làm gì, bà tỷ không làm gì. Vì cái tâm mình loạn, mình bỏ ngỏ thì nó xâm chiếm. Cho nên những người mà mở đây thường bị ngọc, bị mượn sạc. Vì khi nó khoáng, vì cái chỗ đó mở cửa cho nó vô, cái nhà bỏ trống nó vô chứ. Mà mình bắt niệm Phật, mà niệm Phật cách nghĩa về khoa học, thấy rõ cái lợi hại của hai chiều, cho nó ý thức sâu về nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, nó niệm nó mới thuộc, nó tự chủ, bị nó bị tu sai trước trước. Thì kiếp này ấy, nó không biết cách đâu, nó bỏ ngỏ cho người ta nạp sạc. Cho nên ở thế gian này có nhiều nạp sạc, xuống sinh nào Khổng Minh, xuống sinh nào Tề Thiên Đại Thánh, chứng sinh nào là Quan Âm, nào là Phật Thích Di Lặc, không có phải sự thật. Phải nhớ cho này, một thời gian đầu tiên là không làm gì được. Cho nên khi mà những người nào có cái trường hợp đó, phải cách nghĩa cho họ biết rõ và cho họ nghe bằng cho họ thông cảm họ và thấy cái quyền làm chủ bản thể của họ, lúc đó họ mới học thiệt được. Còn họ hiểu không rõ, không nên cho họ tìm, thì cái con ma nó nhập. Nó nhập liền à, nó nhập nó dẫn đi à. Dẫn đi chơi sướng lắm. À, ở Việt Nam mấy chú cũng bị, tối nào cũng tới. Nhưng mà tôi đem nó lên thì đừng ngủ, nó không có. Mà đi về nhà là có, mà ông đó là ông là Phật giáo. Rồi tôi nói ngày đem cho nó lên thì đừng ngủ, thì tôi cho nó lên. Tôi cứu nó, thằng đó tên là Phật. Cha nó nói tôi là người Phật giáo. Ngày nào cũng tự tin, nhà tôi mà ông nói có mà ông đây là tôi nói ông không thích những lời giúp đỡ của tôi thì ông cứ đem con ông về. Nhưng mà chuyện ít tuần là nó theo. Bởi vì đêm nào nó cũng ngủ cũng không ngủ. Đêm nào nó cũng bị xuất tinh hết. Mà lên thì đường ngủ không có bị xuất tinh. Nó cái nào lại hơn. Không đem gì đâu, có một hai tuần lễ con không chết. Lúc đó ông ăn năn là muộn rồi. À, tôi hỏi những nhà ông hay cái chỗ nào mà con không chết. À, ông không thấy. Mà những cái thấy của tôi đóng góp cho ông không nhận. Tôi đâu có lấy tiền đâu. Thấy không? Rồi bây giờ ông làm thằng nhỏ trẻ đẹp như vậy mất đi. Thì ông thấy gì? Ông gánh cái hậu quả. Ông mới thấy sự thật là cái gì? Lá bùa trong nhà ông có làm gì? Cũng nghĩ mà lá bùa đâu có làm gì. Nó coi lá bùa không? Không có nghĩ gì mà trong. Ông lấy trong tủ quần áo tôi cũng để bùa. Nhà chỗ nào trước sau tôi cũng dán bùa. Ma quỷ nào dán gặp mà ông Tám nói vậy. Tôi nói thì ông cứ tính là ông biết rồi. Khi đem con ông lên thì đừng ngồi nghe em làm. Không có gì hết. Mà đem về nhà thì tối nó xuất tình. Có bao nhiêu đó là ông tính. Ông người khôn mà. Nếu không được thì đem về nhà tôi tụng kinh cho nó. Tiêu. À, thì bạn đạo tiếp cũng chịu à. Mà thằng đó nó có tâm tu. Nhưng mà gia đình nhất định bắt nó về, nó là con một. Không nghe lời cha mẹ nó cũng được. Phải nghe lời cha mẹ mà rốt cuộc hậu quả là để tuần lễ sau mặt sẽ lè. Cái đó là con quỷ lấy con người. Khoa học không biết nói làm sao. Cái sự thật đó bây giờ hiện tại cái xã hội này cũng có. Con quỷ nó đang lấy con người.
Hành pháp vô vi thế nào là đúng pháp và thế nào là sai?
Sai là mình không chịu hành và lý luận đó là sai. Hành để khai triển thực chất của chính mình đó là đúng. Thực chất mình nắm được, rờ mó được, thấy được, nhận định được đó là thực chất của chính mình. Còn đừng nghe những chuyện ảo ảnh, những Nhưng bây giờ các bạn nghe Hoàng Xuân Ni tu khá như vậy mà lại là các bạn ý lại lấy Hoàng Xuân Ni, các bạn bị bệnh, bệnh ý lại. Mà các bạn thấy hành trình của Hoàng Xuân Ni khổ bằng cách nào? Thiền cả đêm tới sáng mới đạt được chút. Mà mình thiền có một tiếng mà mình muốn muốn làm giống như Hoàng Xuân Ni, hay là mình chỉ Hoàng Xuân Ni, cái đó là trật. Mình đâu có bằng Hoàng Xuân Ni. Hoàng Xuân Ni khổ nhiều hơn mình. Tôi đã nói khổ rồi bước vào biên giới của Phật Pháp. Thì các bạn đừng có dùng cái óc ngu muội ý lại thấy Hoàng Xuân Ni là bạn đạo của mình, nó tu tiến, hòa đồng nó mở. Thì chúng ta phải tu tiến như nó. Lực ảnh hưởng nó càng ngày nó càng mạnh thì chúng ta càng tu thiền nhiều. Thì bạn đạo có thức hòa đồng khai triển và dành cho những người chưa biết đạo tiến tới tâm thần thoải mái, là một lối y học văn minh, siêu văn minh nhất, là trị tâm bệnh của chúng sanh, là đưa vi sự chất lượng của chúng ta.
Thế thì rồi, sao Chổi có đụng vào hành tinh Jupiter? Thì như vậy nó có ảnh hưởng gì cho cái quả địa cầu của mình đang ở đây?
Thế là không phải chuyện mình đang ở. Cái khóa học là tâm khai triển, làm sao mình đi, mình đi lên là mình sẽ vượt qua những cái đó. Nó đụng đụng chứ nó có làm gì đâu. Ở đâu hết rồi mình nghe những lời truyền thuyết rồi họ quả thêm sẽ sập đất, sẽ chết bao nhiêu triệu người, bây giờ đâu có gì đâu.
Yeah.
Họ nói đủ chuyện không à. Cho nên cái óc của người siêu một chút là nói vậy, trịch một chút nói vậy. Chúng ta phải nghiêm nghị lo tu hướng về thành tựu, phát triển về thành tựu, sẽ thấy tất cả không có gì ảo giác được.
À, một bữa trưa nọ con ngồi thiền xong thì con không thấy gì cả, nhưng mà con lên giường con nằm, con chưa có ngủ thì tự nhiên con mê, nhưng mà trong cái mê của con thì vẫn còn cái tỉnh, thì cả cái bộ đầu con cảm thấy rung lên. Con rung lên thì lúc đó con thấy nhột nhột hai bên bàn tay, nhưng mà con chợt nghĩ, con có một cái ý nghĩ là phải chuyển cái nhột nhột đó về ngay đây. Thì khi mà con chuyển về được ngay chính giữa này rồi thì lúc đó con thấy mắt con vẫn nhắm, nhưng mà con thấy một con mắt đỏ như là than hồng. Con thấy con mắt đó thì khó thấy và con mắt nó biến đi, thì con lại thấy những cái ánh sáng như là hoa lá và cứ đến và cứ đi. Và trong một buổi trưa đó, cái hiện tượng đó xảy ra cho con khoảng 4 lần. Mà mỗi lần như vậy thì con thiếp đi và đầu con, cả bộ phận đầu nó rung lên. Thì thưa thầy, con không biết cái chuyện như thế nào.
Cái đó là cái phần phía bên này, bên trái này, nó đang mở một phần và cái đĩa nó xuất phát ra, nhưng mà nó chưa làm được thì cứ tiếp tục ý niệm Nam Mô như là Phật quá hẳn đó, để chỉ biết đó là nó xuất ra rồi, là cái phần trực điểm nó ra, và trong cái đó nó biến qua. Từ hồi nào giờ mình thâu cái chuyện ảo ảnh vô đó, cảnh vật này kia nọ nó biến ra cho mình thấy, chứ không có sự thật. Chúng ta phải tập trung ngay chỗ này và cứ niệm Phật tới nữa, thì một thời gian sau nó sẽ hết và nó sẽ trụ hẳn ở đây. Bởi vì hai xuất điểm tìm một giao điểm khai minh quý tâm thức đó, cứ cố gắng đi tới, đó là cũng tốt, cũng có mở được một phần. Thấy không? Rồi cái đó là một phần trợ, cái không thành tựu. Những cảnh thấy nó không thành tựu. Và cảnh thấy của chúng ta rõ ràng, chúng ta đi về rõ ràng, không có cái gì mà lôi thôi ảo ảnh nữa. Thấy không? Những cái phần đó, cái gì tôi nói rằng, những cái gì mà chúng ta đang nắm đây, và tôi bây giờ tôi đang nắm ba ngón tay đây, chúng ta mắc được cái tình này. Cái trong này nó đi đến năm này rồi. Lúc giờ chúng tôi cái sáng này vô, thì cái tối này á, tạm bỡ này nó mới xuất ra. Chỉ thấy bông, thấy cảnh, thấy đủ thứ, nó nhập vô trong đó. Rồi chỉ tôi khai triển ra, rồi chỉ sẽ thấy cái đó là cái đống đỏ đó không phải là con mắt. Nó là phải con mắt, mà nó là con tim của chúng ta. Cái màu đỏ là con tim của chúng ta.
con đó, đó, bình thường đó. Mắt này cũng còn yếu thế này đó. Đó. Thì con mong ơn trên nhận cho con mắt con nó có bình thường trở lại đó. Đến một cái thế đó con thấy con mắt như vậy con không biết cái gì
cứ ngó thẳng ngay chính giữa này sau này con mắt sẽ minh mẫn tốt à, cho nên khi đó là thấy phản chiếu là có tiền rồi sau này mình cái tánh nó cũng còn nóng cái đó đó chứng minh là cái tánh còn nóng rồi một thời gian nó đi hết cái màu đỏ nó đi tới cái màu da trời nó sáng.
Người tu đi xem cinema có ảnh hưởng gì không?
Cinema là giả tạo những hình ảnh ảo thuật để giúp vui một chút thôi. Cái trí khôn của loài người, để thấy cái trí khôn của loài người ngày nay đã tiến tới đâu và thấy đấng toàn năng đã xây dựng cho nhân loại đã tới đâu. Mình có điển mình hiểu cái trình độ tiến hóa của nhân loại đã tới đâu khi mình xem cinema toàn là những ảo giác, mơ tưởng mà không có sự thật. Nhưng người ta thích đùng nhau đi coi trong cuộc sắp đặt có trật tự mà thôi, hình ảnh sắp đặt có trật tự. Nhưng mà không có sự thật. Chúng ta tu hành chúng ta mới thấy sự thật được. Chúng ta mới thấy cái cinema khi chúng ta nhắm mắt chúng ta thấy những cảnh tiên nhà Phật trật tự tốt đẹp. Cái cinema đó nên thấy hơn cái cinema thế gian trong cấu trúc bởi khối óc giới hạn mà thôi. Không tiến tới vô cùng như phần hồn mà tiến hóa được lên thiên quốc.
Có bạn đạo thứ năm kính gửi thầy, trên đường tu học của con bao giờ cũng khó khăn bởi vì con bất tài ở hạng cực. Vậy thầy gửi về cho con một phương pháp lập lại trật tự bản thể cho con có tài năng cách bố rắc tham công tứ lượng. Con thành khẩn thầy nhỏ giọng cho con người gửi trong bức hải.
Tu không phải đặt cái ý muốn và tu không kêu trời Phật lập lại trật tự cho mình. Chính mình ra làm người đã có khối óc, đã có trật tự mà mình chỉ hướng ngoại quá nhiều làm mất trật tự. Cho nên Bồ Vi đã có cái pháp lập lại trật tự cho mọi người. Và nếu hành đúng thì mới lập lại trật tự. Còn không hành được pháp lý thì không nên hành. Đừng có bày biểu và nói là xin phép lạ lung tung. Đó vô ích, trình độ tới đâu tiến tới đó. Không có nên đặt những cái chuyện kiểu ảo tưởng. Không có bao giờ thành. Sự thật là sự thật. Pháp ràng ràng. Chỉ do tâm hành. Có thể hành được đứng đắn thì nó tiến bộ. Không đứng đắn là thôi, không có bao giờ tiến. Tu là phải hành, có pháp mà không hành, rồi cứ muốn bề trên lo tất cả mọi việc cho mình, cho một cái pháp, nhỏ một giọt nước cam lồ để cho tôi được thức tâm. Cái điều mờ ảo đó, Vô Vi không có làm. Vô Vi là con người tự thực hành để tiến thân, tâm làm thân chịu rõ ràng. Kiếp trước mình làm sai, kiếp này mình phải chịu khổ. Trí mình không mở cũng do kiếp trước gieo cho kiếp này. Mình gian ác, mình giả dối lý chính mình quá nhiều, thì bây giờ mình phải sống trong mờ ảo, phải chấp nhận nhịn nhục mới tiến hóa được. Muốn tu cái pháp nào ở thế gian mà thiếu nhịn nhục cũng không bao giờ qua khỏi cái chuông ngu muội đó. Con người muốn vượt qua sự ngu muội của tiền kiếp thì bị kiếp này phải nhịn nhục tối đa thì nó mới tiến tới cái thành giới. Tại sao người ta mở được đại trí, mình mở không được đại trí? Và vì cái đức nhịn nhục mình không có, thiếu nhịn nhục, hướng ngoại tạo động trong nội tâm làm sao có sự tiến hóa rõ rệt được. Nhịn nhục là cần thiết. Người tu vô vi phải nhịn nhục khám phá được khả năng sẵn có của chính mình, cảm thức được nội khoa tâm lý mà tiến thân, tự lập lại quân bình, giải bỏ nghiệp tâm.
Kính thưa thầy, con xin hỏi là hồi nãy thầy có nói với cô kia rằng cái pháp này luôn luôn là phải công phu đủ ba pháp, mà từ lúc mà con bỏ cái sơ hồn, nghĩa là sơ hồn bằng ý, thì như vậy công phu con có bị đình trệ hay không?
Bởi vì chỉ còn mang thể xác, chỉ phải làm. Làm đủ để chi? Để mình sau này mình lên nhẹ rồi mình không có quên, và mình độ người khác. Mà cái bỏ đó nó sẽ đổi ý một cách bất ngờ. Vì khi chị chán thì không muốn gặp người vô duy, vì chị cảm thấy trình độ chị nhẹ hơn, và chị gặp người vô duy giống như là nó làm chị mệt khổ thêm, thì nó mất cái nguyên ý tốt đẹp dấn thân lúc ban đầu. Nó không có chỗ đó. Thành ra chị cứ làm đúng như mọi người, và chị tới với họ, họ trình độ nào thì chị sẽ cung ứng trình độ đó. Hơi thở cuối cùng cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Còn cái chuyện ở trong nguyên ý và trong giây phút thanh tịnh chỉ có thể sử dụng được. Nhưng mà cái phương pháp điêu luyện chỉ vì còn ăn cơm, học cơm nó cũng còn muốn học đạo, chỉ phải đổ nó. Như tôi tới bây giờ tôi cũng sơ hồn pháp luân thiền định.
Kính thưa thầy, chính thầy dạy con đừng từ ngày mà con gặp thầy ở Paris với nhà bà Nam Nam, thì thầy nói con khỏi cần phải sơ hồn. Nam Mô là sơ hồn, A Di Phật Tôn.
Cái đó là tôi chỉ riêng về cái thần thức. Còn cái mà thực hành là chị phải thực hành để chị độ người ta. Cái kia tôi đâu cần phải dạy gì nữa, chị đã học nhiều năm rồi.
Kính thưa thầy, từ ngày con bỏ cái pháp luân sơ, cái pháp sơ hồn, con chỉ sơ hồn bằng ý, thì cái ánh sáng hào quang nó chỉ bật phát trong lúc con mở mắt. Còn hồi đó con nhắm mắt thì nó ra ở đây là ngũ sắc. Tại sao ở đây nó ra ở trung tâm chân mà trung tấp? Tại sao nó phóng ở đây? Rồi cái từ ngày con bỏ pháp sơ hồn con thích.
Thành là chị phải giữ cái này. Cái này nó phải có. Cái này là cho cái xác, còn cái ý là cho cái hồn.
Rồi từ ngày con bỏ, con chỉ sơ hồn bằng ý, thì con thấy luôn luôn lúc nào con cũng có ánh sáng hào quang
pháp. Đó, đó, đó.
Từ nó xẹt, từ hai mắt xẹt.
Chị phải cho cái thể xác học luôn là lục căn lục trần, chị hiểu không? Cũng phải sơ hồn. Nếu chị không có sơ hồn, không có pháp luân đúng như vậy nữa, con người chị nó không có mạnh, không có khỏe. Như chị thấy thịt xương tôi nó cứng ngắc, đâu có đâu ăn gì nhiều đâu. Mà tôi dạy cái đó là cái ý á, cái ý của chị khác. Cái đó là tôi dạy để cho thăng cấp. Còn cái phần thực hành của cái pháp này chị phải giữ chứ.
Nhưng mà con
chị đã học từ lâu rồi mà.
Có chờ mà lấy bây giờ. Con đứng ở đâu có kỳ bằng ngày bằng đêm.
Cái đó là sao? Cái đó là tự nhiên. Tốt không sao, cái đó là tự nhiên. Còn cái kia là cái thể xác chị phải làm.
Dạ, rồi bây giờ con không gặp ai hết, bạn đã hưởng đời tới dâu con cũng
muốn đó không được.
Ngày con ở phòng, phòng.
Chị phải thấy chị tận độ chúng sanh. Chị thấy không? Chị phải gánh vác nó, chị phải thương yêu nó, chị phải ôm ấp nó. Trời ơi, chị đi học đạo biết bao nhiêu ông thầy dỗ chị. Mà chị khi chị còn giận ông thầy nữa. Còn tụi nó giận chị chút đâu sao đâu.
Chị giờ phải ôm
nó, chị phải dỗ nó.
Con thờ thẳng, con đi kinh hành, rồi con ở phòng, con có gia chị
không? Không, không. Bây giờ mình phải ra mình độ nhiều người hết. Cứ độ đi, chị không có lỗ. Không nên nghĩ như vậy. Chị thấy nếu tôi như vậy, tôi đóng cửa rồi tôi đâu có tiếp cả bao nhiêu người.
Ở Việt Nam bao nhiêu thì bùa tới thử con hòa rồi qua đây con.
Đâu làm gì. Thử rồi chị mới thấy cái pháp hay. Phá chị rồi chị thấy cái pháp hay. Chửi chị mới thấy cái pháp hay. Mà chị còn chấp theo người ta là chị đâu có tiến được. Không có chấp theo người ta được. Mình phải phá cái hàng rào mấy chấp mà. Đâu có chấp được.
Vì con thấy con già con lớn tuổi còn có lâu để giải
dạ đó. Đâu
con không muốn giải thoát.
Làm gì già
rắc rối gì hết.
Làm gì già.
Con thấy bây giờ bá đạo ra đời con.
Đó bá đạo. Bá đạo mình mới phải dấn thân vô giải tỏa những cái sự gì mà phá hoại nhân loại.
Con không sợ. Trong pháp của mình cũng nhiều người ra làm thầy rồi con chán.
Thấy kể. Thấy kể. Nó đi đâu? Để chị có cơ hội học. Rồi chị thấy để nó đi đâu? Nó chạy đi đâu? Trong vũ trụ tròn mà nó chạy đi đâu? Nhưng cái chuyện của chị học là phải cũng như là lưu ly, cứ chuyển hoài, chuyển hoài, chuyển hoài. Chị cho nó đụng chạm, chị cho nó cọ sát, chị cho nó dẹp từ ai, mở tâm, mở trí ra, tận độ chúng sanh. Thì lúc đó là một lời nói chị nó có giá trị, ý nghĩ chị nó có giá trị. Chị thấy nãy giờ không, điển nó bừng sáng lên. Cứ nói 12 năm chết, sang năm chết, ăn hết cỡ cơm người ta mà chưa chết. Cái nó có niệm Nam Mô Di Đà Phật thì không có chết. Nó không nghe.
Nó
nói người tôi
Tôi nằm chim bao rồi, tôi tính rồi, mấy năm chết rồi. Đó, rồi anh đi thăm hết người ta bạn đạo rồi, anh về nó chết mà đâu có chết.
Ăn hết ở cơm không chết mà.
Dạ, con thấy là cha chịu khó nhà, rửa xong.
Cái đó kêu mà, ảo tưởng mê mộng không thực tế. Còn tôi, cái gì tôi phải chứng nghiệm theo khoa học rồi mới hiểu được. Chị hiểu chỗ đó không? Chị ngày hôm nay chị phải ngồi xem ta chửi mà chị cười hoài. Lúc đó chị mới thấy chị tiến về Phật được. Còn chị sợ người ta chửi không được. Chị ngồi đi chửi đi, nó quăng, nó ớt, chửi tao đi. Tôi vẫn cười, tâm tôi không động. Chị mới đổ người ta được. Chị đừng có chấp. Chị có ông chồng quý, chửi gì lúc nào chửi đi. Chị giận không? Bởi ổng là một chúng sanh. Mà ông chửi hung ác chừng nào chị thấy khó tâm đã có chuyện gì đâu mà phải lo. Nhưng mà cái từ quan chị đổ không? Cái từ quan chị sống nhau, từ quan thương yêu chị làm cho ổng cảm xúc rồi một ngày nào là ông tu gì thôi. Có nói thôi ông đó ổng chết thành quỷ thì tôi thành Phật, cái đó là chị không tội đâu. Đâu có được. Chị phải thương yêu ông. Ông chửi tôi còn nhiều ông chị mà, tôi vẫn thương ông mà. Chị không? Tôi đâu có mất lòng gì ông mà ông vẫn chửi tôi. Nhưng mà tôi vẫn thương yêu. Có nhiều người chửi tôi 10 năm rồi qua tới Mỹ mới biết con có lỗi với ông Tám, con chửi ông Tám 10 năm. Bây giờ thấy ông Tám, cái pháp ông Tám hay quá, thấy ông Tám thanh tịnh, con mới theo. Rồi nó bây giờ tu dữ, tu nhiều hơn xưa, hơn anh đó nữa. Là cho em anh em với ai?
Yeah.
Chửi tôi 10 năm á, mà nó khai ra chứ tôi đâu có chấp.
Tôi đi có người chửi 15 năm, tôi đưa con chết cho nó tu. Rồi nó đem giận, nó đem cắt. Cái sắp ở hồi đó tôi khổ cực, tôi đánh máy in đem cho nó. Hồi đó chỉ tới cũng đâu có sách vở gì, sắp nữa. Tôi tà rồi, cắt. Cắt từ 15 năm sau mới đem ra, cái sắp nó vàng hết trời. Cái trời ơi, tôi ghét ông 15 năm mà bây giờ tôi phải kiếm ông ông Tám. Vì tôi thương ông Tám, không biết nói bao nhiêu là kể nó, tôi thương lắm rồi. Tôi mới giữ cuốn này, bây giờ tôi phải tu 15 năm sau. Cho nên cái sự kiên nhẫn, tha thứ và thương yêu là quan trọng của người tu vô vi. Không nên trách móc. Trách móc là mình sẽ đưa mình vào con đường eo hẹp, có bao giờ tiến được.
Dạ thưa thầy, kính thưa thầy, bây giờ con ăn chay trường rồi, con đi bác sĩ, con thiếu hồng quý cầu, con chỉ thiếu hết 2 triệu mấy.
Ừ.
Người ta bắt con ăn mặn lại.
Cứ ăn đâu sao?
Nó không có bị lôi sụp trên đường.
Đâu chỉ tận độ chúng sanh, tâm chỉ đâu nghĩ con thú là cái gì. Con thú nó hy sinh toàn thân để nó được vào cái tiểu thiên địa người tu là nó quý lắm rồi. Đâu có sợ. Chỉ tâm chỉ nghĩ cứu người, chỉ không phải giết người. Mà cái hạnh hy sinh nó là hạnh Bồ Tát, mà chỉ phải trở nên một vị Bồ Tát, chỉ mới tận độ tất cả được. Thì thấy Bồ Tát đặt cái trên bàn thờ cúng gì cũng được mà.
Dạ, thưa
thầy, Ngài có nói rằng tao ăn chuối không á. Phải không?
Dạ, trong thiên đàng chú ký nó mình phải trường trai diệt chủ.
Cái đó là một chuyện.
Mà mình không ăn chay
là cái đó là một chuyện. Dạ. Cái đó là một chuyện của những cái trình độ, chỉ phải đặt kỹ người đó đi tới đó rồi, trình độ đó rồi. Một ngày nào chỉ ở trên trình độ đó khác. Mà bây giờ chỉ ở trên trình độ cứu thế, chị hiểu không? Tại sao cái miệng chỉ có một chút mà ăn đủ thứ từ nhỏ tới lớn, chị hiểu không? Cái trong xác chị đây là mấy chục kilo thịt thú trong này. Nó xương máu của chị và thịt của chị là bà con ruột thịt của chị đó, của quyền thức tổ của chị đó. Chị tu nó được đi. Chị có tu thì không sao. Hỏi ông tư xuất hồn được đánh lễ Phật mà đã, tại sao ông không có ăn chay à? Ông là thương con bò, ông ăn thịt bò, ông đổ con bò, tại sao? À, đó. Cho nên cái duyên nó đến với chị mới có quyền ăn. Mà nó không đến không bao giờ chị ăn được. Đố chị chỉ con gà đó mà chị mua được con gà đó, không có đâu. Cái duyên nó đến chị mới ăn, mà chị không có chủ trương sát sanh. Chị muốn tôi bắt đứa đó tôi giết, nhưng mà cái chuyện ở thế gian nó tràn gian đại hải rồi mới đem người tu xuống độ thế. Mà cái tâm chị cứ nghĩ hương thượng để giải tỏa thì chị ăn mặn nó thành chay. Chỉ có pháp luân thường chuyển là mặn thành chay, mà tôi đã giải nghĩa từ Việt Nam mà. Trong lúc chị bước vô tu thì chị ăn chay gì? Chị chùa Xá Lợi là chị ăn chay, nhưng mà sau tôi nói không có ăn chay tặng đâu. Mà ba biết bao nhiêu thầy bùa thầy pháp tới phá mà mình đâu có sao đâu. Chị còn ra đây, chị còn gặp tôi mà. Mà tôi còn bị phá nặng hơn chị. Mà bây giờ nói tôi là thầy bùa tôi không hiểu sao. À, tôi là chuyên môn phá bộ mỗi tuần đó, nó chỉ chứng minh đó. À, cho nên chị hiểu để phá mê phá chấp. Rồi phá được mê, phá chấp rồi chị mới trả cái nợ tại thế gian. Trước khi chị đi, chứ đâu có chết liền đâu mà chị muốn chết.
Con thấy sao bây giờ con tự thấy con muốn một mình thơ thẳng tới nhà mật niệm, không có muốn giao thiệt ra, cả mấy hôm nay con mới xuống đường.
Cái duyên nào mà đến với chị cứ độ, chị cứ nói, thấy không? À, ai đến muốn hỏi bà Sáu ở thì bà Sáu nói chuyện cho nghe. Bà Sáu tu thì vậy có nhiều chuyện đó. Con gì học được vậy thôi. Rồi càng nghe nó càng vui lên. Chị hiểu không? Biết bao nhiêu người đang bơ vơ, mang xác người, không biết hồn mình, không biết vía mình, mà không biết đường đi. Chị thấy như người mù tại trần gian.
Tội nghiệp. Tỉnh con ở đó thì từ ngày con tới đó, con cứ đầu cũng trách mấy sao con không chịu chỉ cho người ta tu. Mà tự nhiên con nói con ở đây khó độ, khó giúp cho họ tu được. Bởi vì họ hướng ngoại không à. Mà nói tét miệng cậu Diệp cũng nói con nói nào hồi chữ nãy thâu trí hết cho nói.
Cứ Diệp nói đại. Chị thấy
tới bây giờ con qua đó 7 năm không có một người nào tu, chỉ có hai chồng cậu Diệp với mấy cô này với con.
Chị thấy không? Chị thấy tôi ở Việt Nam nói hoài à.
Dạ.
Nói hoài mà nó tới nó xạo nó chơi rồi nó bỏ nó đi rồi nó cấp rút cấp về nó đi tôi cũng nói nữa. Nó tới tôi cũng nói nữa, tôi nói tôi nó tu thôi. Chị thấy không? Ông trời ông nói cho chị bao nhiêu nghìn năm rồi chị mới thua chứ. Đâu có phải mơ đây đâu.
Thành nó con chán con ở nhà con.
Ông vừa nói nè, vừa cho tiền nè, vừa cho nguyên khí nè, vừa cho quần áo nè, vừa cho xe hơi cho chị, cho phương tiện đầy đủ mà chị cũng chưa chịu tu mà. Bây giờ chị mới chịu tu. Cho nên ông trời ông là một kỳ công, mà nhiêu trì kiên mẫu cũng là một kỳ công.
Vậy mà những lúc thầy mắc ở bên Mỹ thầy không có qua đó. Con biết thầy mắc đi cùng hết, thầy không có ở bên đó, con không dám gửi thơ. Cái con đi bác sĩ con nói con không biết cái đầu con sao, không có trẻ cánh sáng tối ngày sáng đêm.
Không sao.
Con sợ cái ông bác sĩ nó mày nói ta cũng điên luôn ta.
Ông đấy nó mắc. Cho nên chị dồn ở đó mà chị không có sử dụng. Chị hiểu không?
Yeah.
À, ông trời cho chị xăng, chị cứ mở xe chị chạy đi. Chị tới chị đổ, đâu có sao đâu. Và chị không sử dụng một ngày nào ông cúp là không còn nữa. Chị hiểu cho đó không? À, như tôi bây giờ tôi đi nói đạo vậy tôi khỏe. Hỏi thằng cách xin nó nằm trong cái phòng ngày niệm 4 tiếng Hồ Nam Mô Di Đà Phật rồi. Anh không biết tiếng Tây, anh cũng nói xít mô tùm lum như người ta rồi, ta cũng học đó. Anh phải nói, nó xẹt rồi, anh chịu không nổi mà. Phải nói. Đó. Anh niệm Nam Mô Di Đà Phật, anh mở trí à.
Thưa thầy, còn rất nhiều khi ở đây nó mở con mắt nhân mắt Ngụy Trân vậy đó. Cái con nằm nhà thương rồi cái gì con cũng biết trước hết đó. Rồi con lại thấy con có từ khóa nhà, con đi qua nhà rồi con tính con cứ nói chừng giờ con năm tới rồi con đi. Thành giờ cố gắng ngồi ngày đêm tu hoài không có
gì. Nếu mà nếu mình tu cao không biết trước nó tật á. Giảm cái đó qua bên tao, bây giờ tao sống một giờ tao nghe lời như ông Tám tận độ chút nữa tao chết tao cũng nói đạo. Nói vậy đó. Ông Tám bây giờ ông đi tùm lum, ông già rồi mà ông đi tùm lum, ông cứ việc nói mà ông có nhà, ông có cửa, ông có xe, ông có cổ, có chó hết. Có mấy bộ đồ thôi. Mà đi hoài á. Nào, nói tới chuyện nào ngồi bàn chết thôi. Cái luật nó vậy mà. Với mình giải gì, mình giải thoát, mình về trời, mình sợ chết gì nữa. Cứ gì
thế thầy tu sao mà riết được, cái giờ người ta thấy cũng như mình quen với người ta mười mấy năm
à đó.
Mình biết thấy cuộc đời người ta rồi con không dám nói đó. Người ta nó coi bói
mà đâu có nói, đâu có được nói cuộc đời người ta sẽ đi mà mình nói về chân lý để cho người ta thấy. Như tôi nói sớm mơ tôi giảng rồi đó, mỗi người một phần mà tôi có chỉ mặt người nào đâu mà người nào nữa ông nói chuyện tôi phải không?
Dạ.
Đúng vậy đó.
Còn cái điểm con nó như cậu Diện này, cậu đau nặng hai lần con để tay cũng hết mà con đứng dậy làm từ bùa từ phát. Thành con thấy chán.
Không có. Chị thấy không? Chị tu. Chị nghe tôi cách nghĩa không? Vũ trụ là chị là vũ trụ. Mà chị trở về trật tự rồi, chị dụng nguyên ý. Một đứa con nít bệnh mà chị dụng nguyên ý, chị gom tất cả thần lực điển quang của vũ trụ. Chị rờ cái thể xác đứa con nít. Là nó khỏe. Không có đụng nó nữa. Chị không đụng cái thể xác nó. Chị vuốt về. Vuốt ít lần là hết. Bây giờ người nhiều người ta thiền rồi ta đứng dậy cái khóa này đi.
Dạ hai đứa cháu nội con khi nào nó bệnh á, nó nắm con rời là nó hết.
Đó.
Mà tụi con thấy vậy thì con thấy cái phép nó quyền diệu, giờ con muốn tu giải thoát. Con sợ cái kiếp làm người, làm vợ, làm mẹ, thành nó con muốn chưa, muốn trễ nãy nữa.
Vậy là ngồi tu qua rồi. Phản bội thế gian. Chữ thẳng cho chị biết nghĩa là cái nhờ cái kiếp làm người, làm mẹ, làm vợ chị khổ chị mới có cơ hội tu.
Dạ.
Chị thấy chưa? Lấy quán làm ăn chị nhờ nó, chị nó là độ cho chị, mà chị phản bội nó là chị có tội. Không được, phải chấp nhận. Hiểu rõ không?
Yeah.
À.
con đang ngồi con ăn một con gì á, hai bọn con nhìn tim thì con nhìn tới nó kéo đi tới cái hồ lên dưới nó gặp rồi nó muốn tắm từ bọn nó thả xuống nó lắc mới lên cuộn lên
nó thấy kệ đó.
Đó là cái gì?
Con giữ cái tâm thôi, cái đó là vọng tưởng.
Sao là có con rồi tới kéo mình đi?
À, con có vọng tưởng thì nó mới vậy. Con ráng thanh lọc đi, thanh lọc nó đi hết, nó đừng đi ra lần lần nữa. Hôm nay có thanh lọc không? Cứ giữ thanh lọc như lời tao làm rồi nó đi hết, không còn nữa. Không có tà ma quỷ quái cái ái thần thánh gì xâm nhập mình được hết, mình tự chủ rồi.
Thầy nói nhục riết rồi cái điều khi mình ứ độc trong này là cái cơ thể mình.
Nhịn nhục là phải quán thông. Tại sao tôi nhịn? Ông đông chữ chút nữa ông hung tôi rồi ông tôi nhìn ổng nha. Tôi phải hiểu. À, thằng con nó chữ tôi chút nữa nó kêu mẹ. Thôi. Tôi biết cuối cùng mày không làm gì được. Tôi nhịn nhục chỗ đó đó. Nhịn nhục là sáng suốt. Nhịn nhục không sáng suốt. Chứ tức mà nhịn á, cái đó là bể máy. Tức cái đông này mà nhịn là bể máy. Thà ta la cái đó em. À, rồi ta quán thông, ta nhịn nhục, ta hiểu cái việc đó không có làm gì, la ống sâm nó rốt cũng què vậy thôi, bữa sau tôi không làm nữa, xong. À, cho nên ta có phương pháp niệm Phật với quỳ lại mới đi tới cái nền tảng nhịn nhục. Lại điều thứ nhất có sức khỏe, điều thứ nhì cái tâm thức mình yên ổn, điều thứ ba mình là người hiếu thảo, người sang không phải người nghèo, sang trọng nhịn nhục. Thấy không? Trí nó thức, cái trí nó mở, nó biết, nó mới nhịn nhục. Kêu bằng trí thức thật sự. Người ăn học mà đi cãi lộn với người ta là không có phải người trí thức, biết không? Thiếu trí, thiếu trí mới đi cãi lộn.
Thưa thầy, nhiều khi con thức thầy.
Tức là trong cơ tạng con mất quân bình, con không thiếu niệm Phật, thiếu lại còn tự ái, còn ngu, chữ mình đi. Thế nên em à, tại sao tụi bay giấy động vậy? Chuyện không đáng mà tụi bay giấy động làm cái gì? Để yên coi thử ai làm gì mình không? Chút nữa đó, thằng đó nó cũng đi, mấy thằng cũng đi ngủ hết à. Nó không có em à, nó không có làm gì hết. Lo làm chi?
Cái vọng tưởng là cái ảo tưởng, cái đó là cái tà ý vọng tưởng. Còn cái kích thích là chân, mà hòa hợp với tự nhiên hết thể, siêu nhiên tự nhiên hết thể, nó mới mở cái thức được. Nó bị ra xe hết, nó không có gì dính líu với nó. Kích thích mới kêu là sự công bằng và công bình. Còn nó nói tôi nể ông tôi mới nói vậy, tôi gì cái này tôi mới nói kia, tôi gì cái nọ, cái đó không phải chân lý, không có chân chánh. Nó không có nể một ai, nó chỉ sáng suốt, nó đi tới con đường đó mọi người phải đi, nó là chân lý. Đấy nha. Mà nó bây giờ nói ra sợ mất lòng. Mất lòng cái gì? Hỏi anh cái tổ chức anh muốn gì, muốn giải thoát thì tôi cũng đi giải thoát. Cuối cùng anh cách nghĩa thì hát cái cũng là một. Rồi nên sợ so với cái đạo nào nó cũng là một à, giải thoát.
Thưa thầy, có một lần con ngồi thiền định đó, thì trong người của con tự động lớn lên, khi cũng như là con ngồi trên quả địa cầu. Thì con không biết tại sao nữa, thì trong lúc đó thì con ngồi có một ông Phật hỏi như là, thì con nghĩ như vậy thì con thì ông ngồi kiết già và ông chấp tay ông là như vậy. Thì con đã lớn bằng quả địa cầu rồi, nhưng mà ông còn to gấp hàng ngàn lần như vậy. Người còn vô cũng tràn mặt, tràn trước mặt con hết. Người cũng nhìn xuống con thì con nhìn nó rồi. Con còn không biết và muốn nói gì nữa. Thì con rất bối rối lắm. Thì con nghĩ là con thôi là, lúc đó thì con nghĩ là nói thôi lúc con thu thì không ai muốn, con không ai đến nữa. Thì như vậy thì ông bắt đầu cái ông cái hình đó nó bay xa lần lần lần. Thì mới dần dần xong hết rồi bắt đầu cái đó mình trở lại nữa. Thì con không nói một lần nữa thì cũng đi xa nữa. Thì giờ con dần hết cuộc thì bắt đầu đó trở lại một lần thứ ba nữa. Nó thời ông muốn đánh đánh đi không sao. Thì con ngồi luôn sợ đi luôn. Đó là
cái đó là trái của mình còn trượt nhiều nó mới thấy lớn. Còn nếu mà thâu gọn thanh rồi, hình nhỏ, không có hình lớn. Cho nên bệnh cõi âm hình lớn lắm, lớn lắm rồi. Anh cõi âm anh Phật mấy ngàn thước rồi, chứ còn kỳ thật mà ông Phật ở cõi niết bàn thanh nhẹ, không có lớn như vậy. Nhỏ, nhỏ một, bé nhạy thanh nhẹ, tốt đẹp vô cùng. Thì khi thanh lọc rồi con còn thấy cái đó không?
Không, lâu lắm rồi.
À, cái đó là trượt, sao nó tan rồi hết. Nhiều người thấy mình càng ngày vô ngồi là thấy lớn, 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 lớn thiệt lớn. Nó lên được cái tầng trên rồi nó hết sọc, cũng như cái bánh, cái quả cầu mà thả lên á, nổ cái bùm ra hết. Nguyên lý cũng nằm như vậy mà thôi. Thì mình cũng như cái giỏ này, cũng như cái quả tiễn, lên càng cao thì cái trượt nó nổ, nó còn cái nhỏ. Cái chánh là chiếc thuyền, di chuyển nhanh nhẹ, nó đâu có lớn, nó không có lớn.
Thường thường nếu mà mình ngồi mà mình thấy mình vô là một cái trái bành lửa, thì tự động trong người thì toàn là lửa cực đỏ nhưng mà không có nóng.
Chúng nó cái quả tâm.
Thì cái đó nó bay từ của mình, nó bay ra khỏi luôn. Bay tới cái gọi là mấy nó gọi là cực black hole. Bay từ đó, xuống cái trong đó rồi bay đi trên.
Trong cái tiểu thiên địa chứ không phải ở ngoài.
Không, con thấy vậy.
Con thấy trong cái, con thấy vậy mà cái sự đó nó ở trong cái xác con chứ không phải ở ngoài. Nó kỳ lắm, con thấy như là bốn biển, thấy như là lớn rộng vậy, nhưng mà ở trong mình không phải ở bên ngoài. Nó hay vô cùng, khám phá những cái tiểu thiên địa này nó đầy đủ trong người của mình, không phải ở bên ngoài. Cho nên càng tu càng niệm Phật càng mở mình rồi mới thấy là lục căn lục trần nó thanh nhẹ, rồi mình nhắm mắt mình thấy nó ứng hầu đàng hoàng, chứ không có vụ lỗi thôi. Mình là chủ nhân ông, mình là một vị Phật xuống độ tha. Tất cả xung hai bên đều phải quỳ chắp tay và nghe lời chân lý giảng dạy của mình. Thì mình thấy mình tu hằng ngày không có buồn, không có thiếu ai hết, không cần phải kiếm người tu, mà chính mình tu cho khắc phục được căn lục trần và vạn linh trong này đông lắm, không có nhỏ. Cho nên mấy ông Phật cũng ngồi thiền thiền, mình ông đâu cần kiếm ai đâu. Người ta kiếm ổng, ông đâu có kiếm người ta. Người hiểu không? Ráng tu rồi nó khai triển thay đổi. Qua kỳ thanh lọc này á, rồi mới thấy rõ hơn nữa. Cái kỳ thanh lọc này là dẹp ngoại cảnh giấy động trong tâm, trở về thanh nhẹ. Cho nên cái điển rút bộ động hành nhiều hơn hồi xưa.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được, biết, bắt được cái pháp này. Chúng ta thấy thanh khí điển quá sanh vạn vật, mà chúng ta làm pháp luân thường diễn là hít thanh khí điển và cống hiến luồng điển thanh tịnh của chúng ta, xuất phát ngày trung tim bộ đầu để thừa tiếp cái pháp luân thường diễn của từ mẫu ở bên trên chuyển xuống cho chúng ta, hút chúng ta đi. Chúng ta mới trở về quê xưa chốn cũ được. Chứ chúng ta đâu phải con người cấu trúc tại đây đâu. Ở đây không làm gì được hết. Ở trên chia sắp đặt cái dưới này mới có. Trong tưởng nó có tưởng. Bây giờ các bạn ngồi đó, các bạn tưởng tôi muốn cắt cái nhà tròn này, nó có cái hình tròn các bạn mới làm ra được. Tôi muốn làm cái chén vuông thì vẫn có hình vuông các bạn mới vẽ ra được. Trong tưởng nó có cái tưởng. Đó là cái hình bóng đó bất hoại. Mà thế gian có gì thiên đàng có nấy, mà thiên đàng có gì thế gian có nấy, mà chúng sanh đâu có thấy.
Con nghe nói với bạn đạo, nói như là tu mà biết bay rồi cái thấy cái cây rồi tránh, rồi thấy cửa sổ bay vô. Sao con tu lâu quá con không thấy bay đâu?
Chuyện của họ, chuyện của mình ráng mình kiểm coi thử mình sai chỗ nào. Mình không có, đừng nói mình bẩn, đừng nói mình tốt, nói mình ngu mình sửa thì tự nhiên là đơn.
Như vậy là con như là chưa có.
Thì chưa, tại con có tình thương mà con không biết sử dụng. Thành nó kẹ. Có xăng mà không biết đổ lộn rồi.
Nói xe không
chạy, xăng. Chạy xuống đất hết.
Thầy nói xe không xăng.
xe hỏng xăng á thì ai muốn đẩy đâu thì đẩy.
À.
Cũng như là mình không tu, khi mình chết á thì quỷ dương nó đến nó rước mình.
Chết hả? Mình cái tu gì? Mình ráng mình tu rồi nó ra rước.
Ý thầy thì nói như vậy. Mà tới chừng mà con đi giảng đạo thì con nói khác.
Con đâu biết đạo, con giảng đạo. Con biết nhắm mớ mà con dám ra con giảng đạo, con muốn ăn hiếp người ta, cái tội đó còn nặng nè. Con muốn ăn hiếp người ta, tội đó nặng. Con biết phải biết hết mình mới nói cho ta nghe, ta tự thức. Con mình biết mình đi giảng đạo rồi trật lắc rồi.
Có cái bà kia
đạo mình chưa xong rồi đi giảng gì.
Chị Minh, chị giúp cho tôi khổ quá. Hoàn cảnh khổ vậy á. Cái tôi nói không giúp đâu. Cái chị hỏi tại sao mà chị muốn giúp cho tôi vậy. Cái tôi nói tự gì tôi là người tu. Nhưng lúc mà tôi không tu á thì cũng như xe không xăng vậy. Chị nói đâu thì tôi nghe tới đó. Nhưng mà tôi là người tu, tôi phải biết kiếp trước của chị có tội, cho nên bây giờ chị phải đền tội. Thành ra tôi không giúp chị đâu. Thành ra tại ông thầy tôi cũng nói người không tu á cũng như xe không xăng, muốn đi đâu thì ai đẩy đâu thì đẩy. Còn tôi là người tu á, tôi phải cao siêu. Tôi phải biết kiếp trước của chị. Thành ra tôi không giúp chị đâu.
Mà thiệt biết không?
Thì con nghĩ là cái người đó khổ là tại kiếp trước của người ta có tội á.
Con nghĩ vậy con đâu có thấy.
Nhưng mà người ta đâu biết, con không biết. Người ta nghe con nói vậy.
Con những lý con xạo sao? Bận áo đàng hoàng mà con xạo sao? Cho nên người than khổ, mình hỏi khổ cái gì, tại sao mà nó khổ. Tôi bị chồng bỏ, tôi khổ lắm chị ơi, bây giờ một mình bơ vơ. Mới chỉ cho người ta thấy, chị đâu có bơ vơ, chị có cái óc sống với nhân sinh, sống với vũ trụ. Chỉ cho họ thấy cái sức mạnh của họ thì họ đâu có bơ vơ. Cái đó là vô thi thiện ngôn, mà hiểu không? Chỉ cho họ, cái đó là giúp họ đó. Họ tức khắc không có thấy khổ. Chỉ có cái ấp mà. Chị ấp của chị là khả năng trong vũ trụ. Và tại sao chị đang khổ? Đừng có sợ khổ. Rồi mình lấy cái hoàn cảnh của mình, tôi khổ hơn chị nhiều, nhưng mà tôi nhờ cái ấp tôi phát triển. Chị nhờ làm sao tôi tốt. Tôi sơ hồn, tôi pháp luân, tôi thiền định. Rồi cái tóc, cái ấp tôi nó càng ngày càng mở, nó nhẹ, nó khỏe. Tôi thấy khả năng sẵn có, chính mình phải tự tu tự tiến. Mình phải nhịn nhục mới thăng hoa. Thì bây giờ tôi là người đàn bà nhịn nhục. Tôi chỉ muốn đi con đường tôi thì chỉ hát cái đường lối tôi. Tôi chỉ có bao nhiêu đó, giúp chị có bao nhiêu đó thôi. Còn hơn nữa tôi không có giúp. Tiền bạc thì không có làm gì. Tiền bạc đưa chị xài cũng hết. Không có giúp chị được gì hết. Tự nhiên họ thức tâm, họ nắm cái chìa khóa đó, họ tiến tới. Là mình bố thí thiện ngôn cứu người. Nói nhẹ nhẹ thôi. Đừng có nói tầm linh, tầm lum tà la, ngâm thơ, ta đâu có hiểu. Ta đâu có hiểu con nói gì. Ta tưởng mình đã khổ gặp bậc khùng nữa. Quá. Phải không? Nó chê con nữa. Con làm thinh.
Đang cạnh tranh nhau tiếng vàng,
yeah.
Tiếng đô la.
Yeah.
Tụi mình cạnh tranh nhau. Thấy không?
Yeah.
Mở công bằng đô la điểm của ông trời. Nha, xài đô la ông trời. Con tuổi nó đang cạnh tranh vàng, nhé nhé chứ thế nào, nó hết đụng phải. Còn mình chơi đi đấy, xài tiền của cha mình xài, ông gì vậy, ông yeah. Ông làm việc bao nhiêu triệu năm nay, ông gì biết bao nhiêu tiền, ông gì là đã lấy xài ở đó. Xin ta nó sốc.
Đối diện chúng ta là chồng, nhưng mà nó là bạn đời, phải thương yêu vô cùng tận.
Chứ mình nghĩ nó là Thượng Đế là mình phải cảm ơn nó. Có nó đến giáo dục mình, nó đem tình thương mình, nó thay Thượng Đế thương yêu mình, thay cha mẹ mình thương yêu mình. Quý lắm, có gì đâu. Mình phải thay cha mẹ nó, hòa cảm với nó. Thấy chưa? Mới thực hiện được tình thương và đạo đức.
Con hiểu là nếu con ghét chồng con là con về với Phật. Không đâu. Phật không có chấp nhận cái chuyện ghét chồng mà về với Phật. Phật lại càng cho con phải thương yêu chồng nhiều chừng nào mới thương yêu Phật chừng này. Thấy chưa? Thương yêu con chừng nào mới thương yêu Thượng Đế chừng này. Thấy chưa? Đó mới là phải đạo. Còn nghĩ cái chuyện sai quay, vô chùa tu đi, bỏ đi. Cái đó nhiều khi con ma nó nhập trong bản thể của mình.
nó muốn mình xa chồng, xa con, xa anh, xa em để kiếm bản thể. Có những cái ý nghĩa đó. Cho nên mình phải ở trong đường này mình cũng đi lên và đường kia mình cũng đi lên. Tại sao mình không thực hiện? Mình còn những cái ý nghĩ xa cách nữa. Cái bầu trời thế giới này đâu có xa cách được. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành làm sao xa cách được? Không thể xa cách. Giỏi như Ngộ Không cũng nhảy khỏi năm ngón tay của Đức Phật được. Thấy chưa? Cho nên mình phải thực hiện để hiểu và để học thêm. Chính là mà nói tôi đã đi học hết khóa nhưng chưa có học được khóa nào hết. Học lãng quảng ở bên ngoài chứ bên trong chưa hiểu. Cho nên thực hiện cái khóa của nội tâm mới là chân pháp.
Khi mình đang ngồi thiền ấy, cái vọng tưởng là cái thức gì đó nó cũng nhí lên từ trong tự nhiên.
Đó, tự nhiên không phải trong mình, từ vì cái bản chất eo hẹp của mình đã thu hút nó vô và tồn trữ. Bây giờ thiền nó thanh tịnh, nó xuất ra, nó hiển hiện ra mình niệm Phật cho nó đi. Thì cái đó tự nhiên kiếp rồi, mình thâu thật thì mình tồn trữ trong kho mình những cái món đó. Bây giờ mình niệm Phật cho nó đi. Cho nên những lúc người ta thiền, người ta ra cả một cái chương trình gian ghép, ra một cái chương trình ăn thua đầy đủ tinh vi lắm, nhưng mà sử dụng cái đó mình tồn trữ thì mình thiền. Cho nên ngày nay tại sao cái câu chuyện đó nói ra mà họ không đau, mà tại sao mình nghe cái mình đau? Từ nhiều khi. Rồi bây giờ mình thanh lọc đảm bảo. Cho nên cả chương trình này là cho nó đến niệm Phật. Niệm Phật tới lúc nào mà nó mê hết rồi thôi. Là nó đi hết.
Cái chân thức là nó thanh cao.
Cho thanh cao, quân bình và cho tất cả quy mật.
Hỏi tiềm thức là gì? Trả lời, thưa tiềm thức là cái biết. Mà cái biết đó vẫn bị giam hãm trong sâu, vì nghiệp tâm bao vây, tràn đầy giả ảo, ước mơ, Mâu Ni Châu không xuất phát được. Cần phải thiền nhiều để chữa trị trí tâm, tự nó sẽ ổn định trong tự nhiên và hồn nhiên. Sau giờ tham thiền nhập định sẽ đạt đến mọi tình thế tự nhiên phẳng lặng, rất dễ hòa tan trong thanh tịnh. Hỏi tại sao bé nhận định là có thiên ma? Trả lời, thưa, thiên ma là một phần hồn siêu thoát trở lại mặt đất này xây dựng cơ đồ cho chính họ, chứ không làm được phép lạ như đấng Christ từ ái.
Tự cách mạng lấy bản thân, đuổi tất cả những sự ô trực xâm nhiễm vô tư tưởng của chúng ta, tiến về sự thanh cao, xây dựng tình thương và đạo đức đời đời bất diệt. Đó là cái đường lối chánh của mọi người. Mà các bạn không học cái pháp này, nhưng các bạn cũng phải qua những lò điêu luyện. Kiếp này khổ cực, kiếp sau khổ cực, lần 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 nó nhồi tới đường lên đường xuống. Mà nếu chúng ta giữ tâm làm điều lành thì nó còn được, nếu mà làm điều sai quay thì nó tiêu luôn, sự sáng suốt đó sẽ mất luôn. Đó. Cho nên các bạn rất may mắn có cái cơ hội để học vô vi, và rất may mắn có sự ảnh hưởng chung của tôi. Riêng tôi thấy là tôi đã hành rất nhiều mỗi đêm, và tôi nghiên cứu rất nhiều con đường của vô vi. Tôi cũng người ở thế kỷ này không có được đặt vấn đề mê tín, loạn tưởng, nhưng mà trong cái thực hành đạt được, rồi nói ra cho các bạn nghe. Từ âm thanh và hành động của tôi đã rung động tâm hồn của các bạn, thì các bạn thấy cái thanh điển đang nói chuyện với bạn trong cái vô thanh. Nghe đây là một chuyện, còn cái phần vô thính đã hóa giải nội tâm của các bạn mỗi đêm. Cho nên các bạn nhiều khi sung sướng, khỏe khoắn, đạt được cái sự triều mến thanh cao, cũng như con đứa bé mà được uống sữa mẹ trong đêm. Nhiều khi cũng nhắc nhở tôi và triều mến, thương nhớ tôi biết. Nhưng mà các bạn phải trở về với bạn, để làm những cái gì tôi đã và đang đạt, rồi các bạn sẽ dìu dắt nhiều người. Chúng ta sống trong quần chúng nhân loại rất nhiều khối ô trực mê trận. Bây giờ chúng ta giải ra được rồi,
chúng ta sẽ đem lại sáng suốt ảnh hưởng mọi người.